Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ngay sau khi Việt Nam gia nhập cộng đồng chia sẻ tương lai với Bắc Kinh trong chuyến thăm Hà Nội kéo dài 2 ngày của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng Việt Nam từ lâu đã là một đối tác quan trọng của Hoa Kỳ và mối quan hệ song phương của chúng ta ngày càng sâu sắc hơn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho VOA biết như trên hôm 14 tháng 12 qua email nhưng không đề cập đến Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh chiến lược của Mỹ và là cường quốc thứ hai trên thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói, khi chúng tôi khảo sát những thách thức chung ở khắp nơi từ Biển Đông đến các công nghệ quan trọng và mới nổi, hai quốc gia của chúng tôi chưa bao giờ có nhiều điểm chung hơn thế. Hoa Kỳ và Việt Nam có chung ý thức về mục tiêu và tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn, thịnh vượng và cởi mở, trải dài từ hợp tác chặt chẽ của chúng tôi về di sản chiến tranh và các vấn đề nhân đạo đến an ninh khu vực, thịnh vượng chung, hợp tác sâu sắc hơn trong việc giải quyết các vấn đề khủng hoảng khí hậu, bệnh truyền nhiễm, buôn lậu ma túy và động vật hoang dã, tăng cường hợp tác hàng hải và chống tội phạm xuyên quốc gia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói, Việt Nam và Trung Quốc ký tuyên bố chung dài 16 trang và 36 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, thương mại và an ninh trong chuyến thăm Hà Nội của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12. Một nửa số thỏa thuận được ký kết trong tuần này bởi hai quốc gia do Cộng sản cai trị là không mang tính ràng buộc, theo hãng tin Reuters hôm 15 tháng 12. Nội dung của các thỏa thuận này không được công khai, chỉ nêu tên như hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, hiệp định về phòng chống tội phạm, hiệp định về việc cùng xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng, khu vực biên giới, bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác viện trợ phát triển đường sắt qua biên giới. Nhắc lại trọng tâm của chuyến thăm Hà Nội vào tháng 9 của Tổng thống Mỹ, người phát ngôn nói, trong chuyến thăm cấp nhà nước lịch sử tới Hà Nội, Tổng thống Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nâng quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Việc nâng cấp này càng củng cố thêm tính năng động của mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam khi cả hai nước cùng hợp tác để đạt được các mục tiêu chung là hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững. Hôm 14 tháng 12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng chuyến công du Việt Nam vừa qua của ông là đỉnh cao thành công của nỗ lực ngoại giao của Bắc Kinh trong năm 2023. Phát ngôn viên Mao Ninh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tại cuộc họp báo hôm 15 tháng 12 như sau, chuyến thăm thành công này có ý nghĩa lịch sử to lớn, đánh dấu một cột mốc trong mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước. Phía Việt Nam nhấn mạnh rằng Trung Quốc là quốc gia duy nhất có thể đóng góp vào tất cả các ưu tiên của ngoại giao Việt Nam và việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và lựa chọn chiến lược mà Việt Nam đưa ra không bị quấy rối, không bị phá hoại bởi bất kỳ thế lực bên ngoài nào. Điều này đặt nền tảng chính trị vững chắc cho việc xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Việt Nam cùng chia sẻ tương lai, bà Mao cho biết thêm. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về phát biểu trên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Mỹ. Các chuyên gia cho VOA biết rằng họ hoài nghi về định vị ngoại giao mới giữa Bắc Kinh và Hà Nội vừa được công bố rộng rãi trong tuần này, cho rằng Việt Nam khó có thể có những thay đổi từ một chính sách đối ngoại cân bằng như hiện nay, dù Việt Nam vừa đạt được quan hệ đối tác chiến lược toàn diện gần đây với cả Mỹ và Nhật Bản, nâng hai nước này ngang tầm với Trung Quốc trong thang bậc ngoại giao của Hà Nội. Từ Hà Nội, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, chuyên gia các vấn đề quốc tế của Việt Nam thuộc Viện Nghiên cứu Đông Á IC Yusof Ishak Singapore, nêu nhận định với VOA rằng thế cân bằng của Việt Nam luôn luôn được đảm bảo trong quan hệ với các đối tác chiến lược toàn diện bao gồm Trung Quốc, Mỹ, Nhật, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc.
Cái đường lối đối ngoại của Việt Nam ấy, là người ta đi theo tất cả các hướng. Để cuối cùng thì Việt Nam này người ta tìm ra cho bản thân một cái sự cân bằng tốt nhất về mặt an ninh và kinh tế. Thì đấy là bản chất của vấn đề về đối ngoại, của đường lối đối ngoại Việt Nam. Thế thì cái quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc nó tương đối là ngang bằng với các quan hệ với Mỹ và Nhật Bản. Như là thì nó không có một cái ảnh hưởng gì tác động đến hai nước kia. Hay là ba nước kia, ngược lại thì cái mối quan hệ với Trung Quốc nó không làm Việt Nam rời xa Hoa Kỳ hay là Nhật Bản hay là Ấn Độ hay là nước Nga, mà nó là nằm ở trong một thế, gọi là thế gì, Việt Nam quan hệ bằng nhiều các cái chân kiềng, mà từ các cái chân kiềng như thế tạo ra một cái thế cân bằng đó về mặt an ninh.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà thơ Hoàng Thị Hưng nêu nhận định với VOA.
Ngay trước khi tập quân Mỹ sang thì nó có cái chuyện là tập quân Mỹ sang Việt Nam và hai bên cùng ký kết một cái ước là đối tác chiến lược toàn diện. Chính vì có cái động tác đó và có cái chuyện khi tập quân Mỹ sang đây là có vẻ như là muốn lôi kéo Việt Nam nhún nhường hơn, nói thế, nó nôm na nhún nhường hơn để lôi kéo Việt Nam, không để cho Việt Nam là xa rời quá để đi sang phía của Mỹ. Thì như vậy chứng tỏ là những người lãnh đạo Việt Nam không phải là không biết những cái vấn đề đe dọa đến chủ quyền của đất nước từ phương Bắc, cho nên là tôi nghĩ rằng là đây là một cái gọi là cái chính sách ngoại giao, tôi gọi là cây tre thì nó cũng đúng thôi, tức là luôn luôn phải giữ một cái thế nào đó không mất chủ quyền, không mất độc lập, nhưng mà không gây một sự căng thẳng không cần thiết, có thể nó dẫn đến nhiều cái tai hại cho đất nước.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 15 tháng 12 đã dành phần lớn cuộc họp báo để nói về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, trong khi nhà ngoại giao hàng đầu của nước này là ông Vương Nghị ca ngợi chuyến công du đã đạt được những thành tựu to lớn và được phía Việt Nam đón tiếp nồng hậu ở mức trang trọng nhất và chưa từng có. Cổng thông tin chính phủ Trung Quốc hôm 15 tháng 12 dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, cũng là Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nói, chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử quan trọng, đánh dấu một cột mốc mới trong mối quan hệ giữa hai đảng và hai nước. Ông Vương nói thêm rằng, phía Việt Nam rất coi trọng chuyến thăm này và bày tỏ sự đón tiếp nồng hậu ở mức trang trọng nhất và chưa từng có. Ông lưu ý việc đích thân Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ra tận sân bay để đón tiếp và tiễn đoàn Trung Quốc. Những nhận xét trên của ông Vương Nghị cũng được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh lặp lại trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 12, và bà Mao đã lưu ý thêm rằng, báo chí quốc tế đã theo sát chuyến thăm và tin tưởng rằng chuyến thăm Việt Nam lần này có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực và hơn thế nữa, sẽ có tác động quan trọng và sâu rộng đến sự phát triển quan hệ giữa hai đảng, hai nước, cũng như trên toàn bộ khu vực và thậm chí cả bối cảnh toàn cầu. Người đại diện của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tóm tắt 3 điểm nổi bật trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, bao gồm, thứ nhất, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới. Bà Mao nói, điểm nổi bật của chuyến thăm là khi lãnh đạo hai đảng và hai nước đưa ra quyết định lịch sử quan trọng là xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Việt Nam cùng chia sẻ tương lai, mang ý nghĩa chiến lược. Bà nói, đây được xem là kết quả chính trị quan trọng nhất của chuyến thăm và là kết quả tất yếu phản ánh xu hướng của thời đại và phục vụ lợi ích cơ bản của hai đất nước, hai dân tộc. Bà Mao Ninh cũng không quên nhắc đến các sáng kiến mà Bắc Kinh đã nỗ lực lôi kéo các nước tham gia trong nhiều năm qua, như sáng kiến vành đai con đường, sáng kiến phát triển toàn cầu, sáng kiến an ninh toàn cầu, sáng kiến văn minh toàn cầu, v.v. Và khẳng định, các sáng kiến toàn cầu này do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất nhằm bảo vệ lợi ích chung của nhân loại. Bà nói, phía Việt Nam kiên quyết ủng hộ và sẽ tích cực tham gia các sáng kiến này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn nói thêm rằng, Việt Nam xem xét phát triển mối quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và lựa chọn chiến lược, không bị quấy rầy, phá hoại bởi bất kỳ thế lực bên ngoài nào. Điều này đặt nền tảng chính trị vững chắc cho việc xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Việt Nam cùng chia sẻ tương lai, vẫn theo lời bà Mao. Nội dung nổi bật thứ hai, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, là việc hợp tác trên thực tế, trong đó có việc ký kết hơn 30 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế kỹ thuật số, phát triển xanh, vận tải, kiểm dịch, quốc phòng, hợp tác hàng hải, v.v. Nội dung thứ ba là một chương trình mới được viết cho tình hữu nghị, truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam. Bà Mao Ninh nói, và cho biết ông Tập Cận Bình đã lưu ý với phía Việt Nam rằng điều quan trọng là phải thực hiện một cách tiếp cận có hệ thống để thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai bên, cần tập trung vào lĩnh vực sinh kế, hợp tác về thanh niên, để mối quan hệ hữu nghị được truyền từ đời này sang đời khác. Theo người đại diện của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chuyến thăm của ông Tập là một ví dụ sinh động về việc Trung Quốc theo đuổi ngoại giao láng giềng với tinh thần thân thiện, chân thành, cùng có lợi và toàn diện, cũng như một thực tiễn thành công khác của tư tưởng Tập Cận Bình về ngoại giao. Trong khi phía Trung Quốc hết lời ca ngợi chuyến thăm, Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ lên tiếng giải thích về nội hàm cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc, một khái niệm gây tranh cãi trong giới ngoại giao, nghiên cứu và công luận tại Việt Nam. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng hôm 14 tháng 12 nói, trong tuyên bố chung nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Hai bên nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì Cộng hòa và tiến bộ của nhân loại. Bà nói thêm rằng, hai bên cũng nhất trí cho rằng phát triển quan hệ giữa hai nước cần tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế và chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế. Hai bên kiên trì tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi, hợp tác, cùng thắng, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, kiên trì giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình. Theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, đây cũng là tương lai chung mà hai bên chia sẻ và hướng đến, phù hợp với lợi ích của hai nước, góp phần vào xu hướng hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Bà Phạm Thu Hằng lưu ý rằng, những phương hướng hợp tác giữa hai đảng, hai nước trong thời gian tới, trên bình diện song phương và trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, đã được nêu cụ thể trong tuyên bố chung giữa hai nước. Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra chỉ 3 tháng sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Việt Nam để nâng cấp mối quan hệ Việt-Mỹ lên mức cao nhất, ngang hàng với Trung Quốc và Nga. Giới quan sát và nghiên cứu quốc tế cho rằng, chuyến đi nhằm mục đích chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Hoa Kỳ đối với quốc gia cộng sản ở Đông Nam Á. Trung Quốc và Hoa Kỳ hiện đang tranh giành ảnh hưởng đối với Việt Nam giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung ngày càng gia tăng về mọi lĩnh vực, từ thương mại, kinh tế cho đến an ninh và các vấn đề quốc tế. Mặc dù không nêu tên cụ thể, nhưng Chủ tịch Trung Quốc trong ngày công du cuối cùng ở Hà Nội đã nói với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính rằng Trung Quốc và Việt Nam nên cảnh giác và phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây rối loạn khu vực châu Á-Thái Bình Dương, theo China Daily. Đài Bắc hôm 14 tháng 12 lên án tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc được đưa ra trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình và kêu gọi Hà Nội không chiều theo những lời lẽ ác ý của Trung Quốc nhằm làm giảm chủ quyền của Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan nói trong một tuyên bố rằng, Bộ Ngoại giao Đài Loan nhắc lại rằng Trung Hoa Dân Quốc, tức Đài Loan, là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, và cả Trung Hoa Dân Quốc lẫn Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức Trung Quốc, đều không phụ thuộc vào nhau. Đây là sự thật được quốc tế công nhận và là hiện trạng. Những câu chuyện xuyên tạc về tình trạng chủ quyền của Đài Loan không thể thay đổi sự thật hay làm thay đổi hiện trạng này. Trước đó, vào ngày 13 tháng 12, ngày cuối cùng của chuyến công du Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã đưa ra tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc, trong đó có nội dung nói rằng phía Việt Nam tái khẳng định kiên định thực hiện chính sách một Trung Quốc, công nhận Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc, kiên quyết phản đối hành động chia rẽ Đài Loan độc lập dưới mọi hình thức, ủng hộ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, không phát triển bất cứ quan hệ cấp nhà nước nào với Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan nói tuyên bố chung mà hai ông Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng công bố là xuyên tạc và sai lệch nghiêm trọng so với thực tế. Bộ này lên án Bắc Kinh đã truyền bá những luận điệu sai lệch trong cộng đồng quốc tế nhằm tìm cách hạ thấp chủ quyền của Đài Loan. Đề cập đến việc Việt Nam là một đối tác hợp tác quan trọng và là một phần của chính sách hướng Nam mới của Đài Loan, với số lượng dân nhập cư và sinh viên từ Việt Nam đến Đài Loan lớn nhất, Đài Loan cũng là nhà đầu tư lớn thứ tư và là điểm đến hàng đầu của lao động Việt Nam. Đài Bắc kêu gọi Hà Nội không chiều theo những lời lẽ ác ý của Trung Quốc nhằm làm giảm chủ quyền của Đài Loan và làm tổn thương tình cảm của người dân Đài Loan. Thay vào đó, Bộ Ngoại giao Đài Loan khuyến nghị Việt Nam có thái độ thực tế và cởi mở để tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn các trao đổi kinh tế và thương mại lâu dài và cùng có lợi.
Hôm 15 tháng 12, nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Tiến Trung và gia đình đáp máy bay đến thành phố Frankfurt, Đức để định cư. Ông cho VOA biết qua email. Giới hoạt động trong và ngoài nước bày tỏ sự vui mừng về việc ông Trung và gia đình đến Đức, quốc gia phương Tây thường lên tiếng về vấn đề nhân quyền và tiếp nhận cựu tù nhân chính trị từ Việt Nam. Nhà hoạt động nhân quyền Chris Bùi ở Thái Lan viết trên trang Facebook hôm 15 tháng 12 rằng ông Trung và gia đình đã rời khỏi Việt Nam trước đây và lánh nạn tại Thái Lan một thời gian trước khi đến Đức. Bà Rich Bùi cho biết, khi còn ở Thái Lan thì Trung đã bị an ninh Việt Nam theo dõi và Đức đã cấp visa khẩn cấp cho Trung. Cảm ơn Đại sứ quán Đức đã làm việc với chúng tôi và trong một ngày đã cấp visa cho Trung và gia đình. Đại sứ quán Đức và Bộ Ngoại giao nước này chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng không phản hồi. Vào năm 2014, sau khi thụ án gần 5 năm tù với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, ông Trung phải chịu thêm 3 năm quản chế tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Tiến Trung, một thạc sĩ công nghệ thông tin tốt nghiệp tại Pháp và là một người tích cực vận động dân chủ cho Việt Nam, sáng lập viên của tập họp Thanh niên Dân chủ. Ông bị tuyên 7 năm tù cùng với các nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long trong cùng phiên xử vào hồi năm 2010, gây chú ý công luận quốc tế. Đến nay, ông Thức vẫn còn bị giam cầm. Sau khi ra tù, ông Trung tích cực đóng góp bài viết về tình hình chính trị Việt Nam trên trang VOA tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.